Today's enlightening entertainment will be presented in Alexis or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Điện ảnh đã được du nhập vào Âu Lạc Việt Nam từ cuối thập niên 1890 và bắt đầu khởi sắc từ năm 1923 khi xuất hiện phim truyện đầu tiên do người Pháp và người Âu Lạc cùng thực hiện, phỏng theo tuyệt tác phẩm Kim Vân Kiều của đại văn hào Nguyễn Du. Tiếp nhận kỹ thuật hiện đại của nền văn minh thế giới, phối hợp với nền tảng nghệ thuật truyền thống đa dạng sẵn có của dân tộc, nghệ thuật điện ảnh Âu Lạc hiện nay không ngừng phát triển, làm phong phú cho khu vườn văn hóa của xứ sở. Trong chương trình Văn nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu xinh đẹp của chúng ta.
Bộ phim Hổ Ly Sơn Thất Thế thuật lại kinh nghiệm tu hành của một thanh niên với tâm nguyện mong cầu giải thoát. Câu chuyện cũng khuyên người xuất gia nương vào lực lượng bảo vệ của tăng đoàn và sự hướng dẫn của vị thầy khả kính trên hành trình tâm linh cao thượng. Đang hưởng cuộc sống giàu sang và thành đạt, bỗng nhiên mẹ đột ngột qua đời, khiến Hùng liễu ngộ cõi trần gian vô thường, đầy khổ đau, sinh ly tử biệt. Sau khi mai táng mẹ, Hùng tặng các tá điền tất cả ruộng đất và bán căn nhà của mình để quyết tâm xuất gia học Phật. Khi vào chùa, Hùng sớm hôm chuyên lo thiền định, lơ là việc nghiên cứu giáo lý và cho rằng việc ở chùa không phù hợp với lý tưởng xuất gia của mình. Cuối cùng Hùng đã rời chùa, tìm nơi thanh vắng để được tập trung hành thiền. Sau đây kính mời quý vị thưởng thức phần 3 bộ phim Hổ Ly Sơn Thất Thế, kịch bản của Ngài Thích Chân Tín do chùa Hoằng Pháp thực hiện, với sự góp mặt của thầy Tâm Khải trong vai thầy trụ trì, thầy Tâm Hải trong vai thầy giám luật, Thiên Bảo trong vai Hùng, Thanh Điền trong vai bác của Hùng, Kinh Quốc trong vai anh hai, Công Ninh trong vai đốc công, Dương Cẩm Linh trong vai Hà, Hoàng Mập trong vai chú Mập, Hoài An trong vai mẹ Thủy, Lý Nui trong vai chú ốm, Bích Vân trong vai Thủy, Châu Kha trong vai Thúy, với sự tham gia của quý thầy chùa Hoằng Pháp cùng các diễn viên khác.
Chú, sao con gọi mà chú không dừng lại?
Nam Mô A Di Đà Phật. Tại cô cứ kêu chú ơi, chú à, rồi tôi đâu biết cô kêu ai đâu. À, cô kêu chú Mập là tôi biết cô kêu liền à. Cô tìm Nhất Tâm phải không?
Dạ phải. Chú có biết chú Nhất Tâm ở đâu không ạ?
Tôi nói cô mấy lần trước rồi, Cô không biết sao tôi biết?
Nhưng mà chú làm ơn chú chỉ giùm con đi.
Thôi, tôi đi làm đây, thầy đang tới kìa, cô hỏi thầy giùm tôi nha.
Dạ, con cảm ơn chú ạ.
A Di Đà Phật.
Dạ, chào thầy. Cho con được hỏi.
Con cần hỏi
dạ,
gì?
Dạ, con mời thầy ngồi ạ. Thưa thầy, thầy cho con hỏi là thầy có biết lý do tại sao mà chú Nhất Tâm bỏ chùa đi không ạ?
Tùy duyên. Còn duyên thì ở mà hết duyên thì đi.
Vậy, thầy có thể cho con biết chú Nhất Tâm hiện giờ ở đâu không ạ?
Chú từ bỏ đi nên thầy không biết.
Chắc có lẽ là do con đến chùa quấy rầy nhiều quá nên chú ấy bỏ đi nơi khác.
Đó chỉ là một lý do trong nhiều lý do.
Nhưng mà thật sự con rất là thương chú ấy. Chú ấy bỏ đi rồi, trong lòng con rất là buồn.
Con nên hy sinh tình yêu vị kỷ của mình để cho chú ấy mở rộng lòng thương đến tất cả. Cuộc đời này có hợp sẽ có tan, trước sau rồi cũng phải chia tay. Con nên nghĩ sâu điều này để mà sống được bình an.
A Di Đà Phật.
Mời hai cô vào phòng khách. Con hãy suy nghĩ thêm về những điều thầy vừa nói. Khi nào buồn, con đến chỗ thầy để thầy giúp đỡ con giải tỏa hết những vướng mắc khổ đau.
Con cảm ơn thầy nhiều lắm.
Mô Phật.
Dạ. A-di-đà-phật.
A-di-đà-phật. A-di-đà-phật.
Hai cô đến đây lần đầu hay là đã có đến rồi?
Dạ, mới lần đầu tiên ạ.
Sao hai cô biết ngôi chùa ở xa xôi hẻo lánh này mà đến?
Dạ thưa thầy, nhân dịp đầu năm chúng con nguyện đi cúng thập tự ở các vùng xa, rồi người dân ở đây chỉ tụi con đến đây ạ.
Như vậy mấy cô đi được mấy chùa rồi?
Dạ, chùa này nữa là 9 ạ.
Còn một chùa nữa là đủ 10.
Dạ. Dạ, nếu thầy biết được chùa nào, xin thầy chỉ giúp tụi con, để tụi con đi đúng 10 chùa à.
Ờ, để coi. Nhưng mà ở cái vùng hẻo lánh này không còn chùa nào nữa.
Dạ thưa thầy, thầy cố gắng nhớ lại giùm, ở gần đây còn có con chùa nào nữa không thầy?
À, nhớ rồi. Ở cách đây hơn 1 cây số có một ngôi tịnh thất của một vị sư trẻ. Nghe nói trước đây vị sư này là một kiến trúc sư đi tu đó.
Vậy hả thầy?
Đúng rồi, thầy đó tên là Nhất Tâm. Lúc trước thầy có một ngôi tịnh thất cách đây khoảng 500 mét. Thỉnh thoảng thầy vẫn xuống khu dân cư để khất thực. Nhưng mà sau này mấy em chăn trâu nó phá quá nên thầy bỏ rồi thầy đi vô rừng sâu thầy ở.
Vậy đường vào đó có khó không vậy thầy?
Cũng khó lắm đó con.
Sao hả? Có đi không hả?
Ừ, đi thử xem sao.
Đường vô đó cũng nguy hiểm và hẻo lánh lắm đó.
Dạ, có khó khăn mới có công đức. Đi thử xem.
Thôi, giờ mình đi đi kiểu trễ.
Mời hai cô vô đây dùng cơm chay với chùa.
Dạ thưa thầy, con xin vào cúng dường cho chùa ạ.
Chùa nào hết trơn vậy?
Thì đúng là ở đây mà. Thầy ở trên chùa chỉ là căn nhà lá đó đó.
Mừng quá, cuối cùng cũng tìm được rồi.
Đúng là tầm sư học đạo.
Ừ. Nó nhỏ thôi.
Ừ. Ê, nói nghe nè.
Ừ?
Thầy tu á, khổ hạnh quá hà ha.
Ừ.
Ở nơi quan vắng vậy, không biết thầy lấy cái gì mà ăn.
Thì chắc cũng có người cúng dường thì mới sống được chứ.
Không biết thầy ngồi nhắm mắt như vậy để làm gì hả?
Ai mà biết, chắc là thầy ngồi tụng kinh á.
Thầy ngồi tụng kinh vậy á, không biết chừng nào mới mở mắt ra. Hay là mình đi dạo ngắm cảnh một hồi đi.
Ừ, vậy đi.
Ừ. Không biết thầy ngồi tụng kinh ở đó bao nhiêu lâu nữa, hay là mình cứ gọi đại đi hả?
Được không đó?
Thì đành phải vô phép vậy thôi, chứ biết làm sao giờ.
Thôi, cứ liều đại đi.
Ừ. Dạ thưa thầy.
Dạ thưa thầy.
Dạ thưa thầy.
Dạ thưa thầy. Ừ. Ừ.
Xin lỗi, nơi đây hẻo lánh. Quý cô đến đây có chuyện gì không?
Dạ thưa thầy, tụi con đến đây là để cúng dường. Mong thầy tha lỗi cho đã quấy rầy việc tu tập của thầy.
Làm sao mấy cô biết tôi ở đây mà vào?
Có một vị thầy đã chỉ cho tụi con tới đây ạ.
Xin lỗi, ở đây không có bàn ghế, mong biết cô đứng dậy.
Dạ không sao đâu thầy.
Dạ, dạ thưa thầy, ở cái nơi xa xôi hẻo lánh như vậy, thầy lấy cái gì mà sinh sống à?
Thỉnh thoảng tôi đi xuống nhà dân cách đây 2 cây số để khất thực. Mỗi lần khất thực như vậy tôi ăn cũng cả tuần.
Hả?
Khất thực một lần mà thầy dùng cho cả tuần hả thầy?
Mỗi ngày tôi ăn 1 bữa nên không hao tốn nhiều.
Dạ xin thầy quan hỷ cho tụi con xin cúng dường. Hàng tuần tụi con sẽ đem gạo và thức ăn đến đây để cúng dường thầy. Thầy khỏi phải mất công đi khất thực.
Xin cảm ơn quý cô. Tôi không muốn phiền ai, nên đã đi vào nơi xa xôi hẻo lánh này để tu tập. Mong các cô hoan hỷ, đừng nên bận tâm.
Xin thầy cho chúng con được gieo chút phước lành nè.
Dạ, chúng con xin cúng dường thầy.
Tôi ở đây tu tập, không buôn bán gì, nên không cần tiền.
Dạ, xin thầy nhận cho chúng con được phước.
Mong cô thông cảm, ở đây tôi không xài tiền. Ở đây giữ tiền, chỉ hại thân thôi, mong cô hiểu cho.
Thầy nói vậy cũng đúng á. Ở đây giữ tiền cũng không làm gì được. Hay là mình nên mua vật dụng tới đây cúng dường thầy, như vậy tốt hơn.
Các cô đi chùa đã được lâu chưa?
Dạ, chỉ mới thôi ạ.
Các cô đi chùa với mục đích gì?
Dạ, tụi con đi chùa để cầu phước cầu lộc ạ.
Vậy các cô nên quy y Tam Bảo, học Phật Pháp để biết thêm mục đích. Người đến chùa để làm gì?
Dạ, chúng con xin nghe lời thầy. Sau này mong thầy chỉ dạy thêm.
Dạ, xin phép thầy chúng con về. Đường còn xa, chúng con sợ tối. Chúng con sẽ trở lại đây một lần nữa
ạ. A Di Đà Phật.
Dạ, chào thầy.
Các cô về.
Dạ, xin phép thầy, tụi con về.
Nước cũng chết luôn vậy đó.
Ăn bánh nè.
Ừ.
Thầy Nhất Tâm nhìn tướng tá cũng đẹp trai, vậy mà bỏ đi tu, uổng thiệt.
Không những đẹp trai, mà ổng còn là kiến trúc sư nữa đó.
Mà ổng biết gì sao ổng đi tu.
Không chừng ổng thất tình á.
Thôi, đừng nói tào lao nữa. Ngày mai, dự định mua cái gì để cúng dường cho thầy đây?
Thì mình coi cái gì thiếu, cái gì cần thì mua. Chẳng hạn như gạo, đường, tương, rồi rau quả khô gì đó, để ăn lâu ngày. Rồi xem có cái gì cần thiết nữa.
Nên mua cho thầy một cái bếp ga, cho tiện nấu nướng.
Phải đó. Thôi giờ mình tranh thủ mình đi mua đi, mai còn đem vô cho thầy.
Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, tụi con mới tới.
Dạ chào thầy.
A Di Đà Phật, chào hai cô.
Dạ, hôm nay tụi con chở gạo, thực phẩm và một ít vật dụng đến đây để cúng dường cho thầy.
Phiền cho quý cô quá.
Dạ không có gì đâu thầy.
Quý cô mua nhiều thứ quá vậy.
Những thứ này cần dùng hàng ngày, cần phải có.
Cái bếp ga này xin gửi lại quý cô, đem về nhà xài. Ở đây nhiều cây rừng, đun củi cho đỡ tốn kém.
Dạ không có sao đâu, chúng con lo được, thầy cứ việc xài.
Lần sau quý cô quan hỷ, không đem thứ gì nữa. Tôi đã từ bỏ hết tất cả tiện nghi vật chất để vào đây tu tập, mong được siêu thoát. Không muốn vướng bận một thứ gì nữa cả.
Dạ. Dạ. Thầy nghĩ đi, chúng con xin phép vào nấu bếp.
Thầy cứ nghĩ đi, để tụi con phụ thầy nấu cơm cho.
Quý cô còn phải về lo việc gia đình nữa.
Thầy yên tâm đi, tụi con đã thu xếp mọi việc xong hết rồi. Dạ tụi con đi. Nhìn thầy cũng đẹp trai ghê ha.
Còn phải nói nữa. Không những đẹp trai mà còn học giỏi nữa. À, ôi da.
Cái gì vậy?
Bị đứt tai.
Đứt tai hả?
Ừ.
Đang mơ tưởng gì mà đứt tai á?
Tưởng Phật chứ tưởng gì.
Phải tưởng Phật không á?
Con quỷ này.
Xong chưa vậy Thủy? Nó lẹ đi, trễ rồi đó.
Hà vô trước đi, Thủy gọt xong đã.
Vậy Hà cho nó cơm trước nha. Thủy.
Dạ.
Con ủi giùm mẹ bộ đồ này nghe.
Dạ, mẹ đưa con.
Dạo này mẹ thấy con đi hơi nhiều đó.
Con đi chùa chứ đâu có đi chơi.
Lúc trước á, mẹ nhờ con đem tiền tới chùa cúng, con không chịu đi. Bây giờ sao lại xin đi chùa vậy?
Dạ, nhờ thầy chỉ dạy Phật pháp nên con đã giác ngộ.
Con đi chùa nào?
Dạ, xa lắm, ở sâu trong rừng.
Sao chùa gần không đi mà đi chùa xa dữ vậy?
Dạ, vì chùa đó nghèo lắm.
Thầy trẻ hay già?
Dạ, còn trẻ à.
Chùa đó có bao nhiêu thầy?
Dạ, chỉ có một thầy.
Thầy ở một mình, lại còn trẻ. Còn con là con gái, đi lại như vậy coi chừng bị mang tiếng đó. Mẹ không muốn con tới đó nữa đâu, vừa xa vừa nguy hiểm nữa.
Dạ, không có sao đâu.
Chùa gần thiếu gì sao con không đi?
Dạ, vì con thấy chùa đó nghèo nên con muốn cúng dường để giúp đỡ cho thầy.
Điều đó thì rất tốt. Nhưng mà con là con gái, đi xa như vậy rất là nguy hiểm.
Con đi với Hà, con đâu có đi một mình đâu mẹ.
Mẹ nói mà con không nghe lời, sau này đừng có trách nha.
Khăn len này từ tay em đang. gửi cả lòng son đến tặng chàng. Khoác vào ấm mãi tình chung thủy, kỷ niệm suốt đời chẳng hề tan.
Chuyện gì không vậy bạn Hiền?
Định rủ Hà vô thăm thầy.
Thôi, hẹn là tuần sau thôi.
Cũng được, bye nha.
A Di Đà Phật.
Dạ thưa thầy, cho phép con chụp một tấm hình làm kỷ niệm. Cảm ơn thầy.
Hôm nay sao cô đi có một mình vậy?
Dạ Hà bận đi về quê rồi ạ.
Đường xa hẻo lánh, đi một mình như vậy rất là nguy hiểm, nhất là nữ giới. À, mà cô có việc gì phải gấp đi như vậy?
Dạ, mấy hôm nay thời tiết bắt đầu lạnh, con vừa mới đan xong một cái áo len, một cái mũ và một cái khăn choàng, mà đến đây để biếu thầy, để cho thầy mặc ạ.
Cảm ơn cô, tôi chịu nóng lạnh quen rồi.
Mong thầy hoan hỷ nhận cho, để con có phước à.
Xin cảm ơn cô.
Thầy phía sau kìa.
Ừ.
Thầy ơi, thầy ơi. Dũng à, em ra xách nước phụ thầy đi.
Dạ chào thầy.
A Di Đà Phật, chào cô.
Thầy, thầy đưa cho con.
Dạ mời cô.
Dạ chào thầy.
Hôm trước tôi đã nói với quý cô đừng nên đem đồ vật đến đây nữa.
Thầy hoan hỷ. Bạch thầy, em là tên Dũng, ở gần nhà của con. Em có nguyện vọng xuất gia nên con dẫn em tới đây để nhờ thầy giúp đỡ. À,
chú bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa thầy, con 15 tuổi.
Chú học lớp mấy?
Dạ lớp 10.
Cha mẹ còn đủ không?
Dạ còn thưa thầy.
Có cho đi xuất gia không?
Dạ có.
Thú thiệt với quý cô, tôi chỉ mới xuất gia có hơn 1 năm. Tôi rời thầy và đại chúng quá sớm nên bây giờ không biết gì về nghi lễ cả. Nếu nói về tuổi đạo, tôi không được phép nhận đệ tử. Nếu nói về nghi thức quy y cho Phật tử, tôi cũng mờ mịt. Nói chi đến nghi thức thế pháp xuất gia.
Thầy nói khiêm nhường, xin thầy giúp cho em Dũng. Em hiện là nhà rất muốn được xuất gia. Nếu được ở đây tu học với thầy thì tốt quá.
Cô nói làm tôi thấy thêm hổ thẹn. Trước thực tế này, tôi cũng muốn giúp em, nhưng bản thân tôi cũng chưa biết gì thì làm sao mà giúp đây. Bây giờ tôi mới cảm thấy sự sai lầm của mình khi xa thầy, xa đại chúng quá sớm.
Dạ tụi con xin thầy hoan hỷ từ bi mà giúp cho Dũng.
Dạ.
Bây giờ tôi chỉ có cách là khuyên Dũng đến chùa của thầy tôi để xin xuất gia. Nơi đó Dũng sẽ được dạy dỗ và học tập hết sức chu đáo. Nói thiệt với quý cô, quý cô tặng cho tôi bộ chuông mỏ. Tôi cũng chưa biết cách thức đánh thế nào cho đúng, thì làm sao mà dạy cho ai được.
Thầy thật quá khiêm nhường.
Thật đó, tôi không phải khiêm nhường đâu. Chú nghe lời tôi, chú đến chùa của thầy tôi xuất gia là tốt nhất.
Thầy đã nói vậy rồi, thôi tụi mình về bàn tính coi xem sao.
Ừ.
Quý vị vừa thưởng thức phần 3 bộ phim Hổ Ly Sơn Thất Thế, kịch bản của Ngài Thích Chân Tín do Chùa Hoằng Pháp thực hiện với sự góp mặt của Thầy Tâm Khải trong vai Thầy Trụ Trì, Thầy Tâm Hải trong vai Thầy Giám Luật, Thiên Bảo trong vai Hùng, Thanh Điền trong vai Bác của Hùng, Kinh Quốc trong vai Anh Hai, Công Ninh trong vai Đốc Công, Dương Cẩm Linh trong vai Hà, Hoàng Mập trong vai Chú Mập, Hoài An trong vai Mẹ Thủy, Lý Nui trong vai Chú Ốm, Bích Vân trong vai Thủy, Châu Kha trong vai Thúy, với sự tham gia của quý thầy chùa Hoằng Pháp cùng các diễn viên khác. Kính mời quý vị đón xem phần kết vào thứ năm tuần sau trên truyền hình Vô Thượng Sư. Đa tạ quý khán giả đã cùng xem chương trình Văn Nghệ Thiên Cung hôm nay. Xin quý vị giữ làn sóng truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp theo đây là lời pháp Cam Lồ. Xin thân ái kính chào tạm biệt. Thank you for watching today's enlightening entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television. Up next, it's Words of Wisdom. We bid you farewell.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.